Thời lục tổ thì có một số đệ tử được mặc truyền tâm ấn, còn như ngày thần hội thì tổ vỡ không là gì, là hàng chi giải, chi giải tức là hiểu biết, mà đâu phải ngày thần hội không hiểu biết suốt, không thấy rõ, nhưng mà không có cái mật truyền. Tại sao mật truyền? Một câu nói khó hiểu mà rồi mình dùng đó mình nghiền ngẫm viết, một ngày nào nó buông ra rồi mình thấy được đạo tới tình thì gọi đó là mật truyền. Còn như bây giờ thầy không có ai mật truyền hết, mà thầy giải thiền thì tụi con mới nói sao? Bây giờ có người lại hỏi thầy cũng với cô giải tu thiền tông, mà thiền tông là mật truyền, bây giờ thầy mấy cô giải dạy sao, rồi mấy cô tu sao, rồi con nói sao? Đó, đó là những cái bế tắc. Nhưng mà cái thời đại nó khác. Mật truyền là khi người thầy ngộ được đạo rồi truyền qua người đệ tử để thầm mật truyền. Còn bây giờ người ngộ đạo không có, rồi ai mật cho ai? Thì không có người ngộ đạo mà muốn tu thiền thì tất nhiên phải là lý giải, phải không? Lý giải thì chính đường lối của thầy là đường lối lý giải, giống như ngày thành hội vậy, hiểu thấu rõ con đường đi, đường lối đi mà chỉ. Cái mật truyền nó cũng không có khác gì lý giải, nhưng mà tại vì hồi xưa người ta lòng tin mạnh, dễ hơn các tổ được truyền y bát rồi đấy, thì nó đủ cho người ta tin, cho nên nói cái gì người ta cũng tin được, người ta cố gắng thực hiện được. Mà ngày nay không có cái đó, rồi sao? Vì vậy mình phải dùng cái lý giải rõ ràng thấu đáo để mà sao biết được thôi. Ví dụ như tụi con nghe ở Lâm Tế, ta hỏi thế nào là Phật, ngày nay cũng cứ khô, câu nói nghe nó tàn nhẫn làm sao đó, phải không? Nhưng mà chính cái câu nói đó là đã chết cái ý thức, không dám nghĩ, mà không dám nghĩ tức là chết ý thức. Đây tôi thấy đặc biệt của nó. Còn nói thế nào là Phật, cái bá cái thân thì như vậy, những cái đó đâu phải là Phật, nhưng mà tại các này không muốn chỉ, nó tính ra cho mình biết. Rồi mình nghe cái mình cứ ngỡ rằng cái đó là cái gì nó quyền bí, nó lạ thường. Sự thật ra thật không có gì lạ, chính cái đó là muốn chặn đứng cái tâm suy nghĩ, chặn đứng cái tâm suy nghĩ của mình. Còn suy nghĩ là sai, còn suy nghĩ là thật, nên nói một câu thôi mà suy nghĩ gì được. Mà thế nào là Phật, ba kinh gai, làm gì suy nghĩ, không có chỗ để mà suy nghĩ. Thì như vậy là chặn đứng cái suy nghĩ của mình như vậy là. Thì ngay đó mình dừng hết suy nghĩ thì thấy được không? Mình ở đây có cái bệnh mà nghe nói cái suy nghĩ để tìm hiểu, mà các nhà thì chặt đứt cái suy nghĩ tìm hiểu. Bây giờ mình biết cái suy nghĩ tìm hiểu cái đó là giả, mình không theo nó, mình buông nó thì mình có khác với các nhà không? Đó. Như vậy thì ai mình biết tại sao mình buông bỏ cái suy nghĩ, vì nó là hư dối không thực, mình bỏ bỏ nó lặng đi thì các thực nó hiện tiền. Thì như vậy đó là lý giải. Còn bên kia các ngài không giải, các ngài chặt đứt không cho nghĩ, rồi từ cái không cho nghĩ lúc nào đó là sáng ra thì nó lại là thấy lại như vậy đó. Như vậy thì cái đường lối tu mà ngày nay thầy giải đó đúng phải dùng cái từ rõ ràng là thiền lý giải, thiền tâm lý giải, ngài giải thật hiểu lý để mà tu thiền xong, chứ không phải là mật thiền, phải không? Như vậy thì ai hỏi tụi con được không biết để mà trả lời, chứ còn không thì bị hỏi cái lúng túng lúng túng rồi, lúng túng rồi thì cái tu nó sẽ dịu dự, không có cố gắng. Như vậy thì trên đường tu phải hiểu cho tường tận đầu đuôi gốc ngọn thì cái tu mình mới rõ. Mà cái lý giải này đâu phải tự ý thầy, mà từ Phật kia Phật đã lý giải nhưng ta không hiểu, rồi sao Phật thượng căn mới hiểu bằng cách là mặt tiền là mặt tiền thì như Phật đưa ra cảnh quan sen lên thì cái đó nó là mặt tiền, nhưng mà thực ra thông cảm giữa thầy trò, ông tới trình độ đó ông thấy cái đưa lên ông hiểu liền, phải không? Bây giờ giả sử như thầy mà đưa cái cành hoa cái gì lên, thầy cũng hiểu gì, người đó muốn nói gì thì như vậy thì cái tu của mình nắm được cái gốc thì mọi cái ở sau mình hiểu hết, mình giải quyết được anh, thì tất cả cái gốc mà Phật dạy của mình tu á là phải đặt chế cái ý thức chung gì đó, phải không? Đọc bằng cách này hoặc bằng cách khác, như thầy thường hay nói hồi xưa lúc còn học, thầy nghe các vị lớn hay nói rằng niệm Phật như là lấy đá đè cỏ, còn mình tu thiền như là nhổ tận gốc cỏ. Nghe vậy thì biết vậy thôi, thầy không hiểu cái gì nữa. Nó tại sao vậy? Nhiều khi mình mới nghĩ mình các ngài muốn che cái này khen kia, nhưng giờ thực thì tụi con thấy như dùng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi niệm vậy đó thì cái nghĩ không có, phải không? Cái tâm lăng xăng nó lặng, nhưng mà buông cái niệm thì sao? Nó nổi dậy. Bây giờ có nhiều người vừa làm chửi mà vừa nghĩ nữa. Thì như vậy, cho nên như mình đè, có một cái áp lực đè ở trên, thì lúc đó cái tâm lăng xăng nó dừng. Và cái áp lực đó mà nó tung ra rồi thì cái chia trở lại như cũ. Còn dành tu thiền á, biết cái gốc của cái lăng xăng đó là gì, đó là hư ảo, là giả dối, bỏ nó thì chú tận gốc chứ cái gì. Niệm Phật là quá thành thì chú cũng vậy, thì chú là dùng câu như Án Mani Bất Di Hồng, ai hiểu gì thì cứ đặt cái câu đó rồi nó có kinh nghiệm, nhưng mà thiệt là đặt câu đó rồi, thì cái tâm nó không chảy là đây, nhưng mà buông ra thì nó cũng trở lại. Như vậy thì mới thấy mượn cái một cái để đè một cái, còn mình ở đây không có đi thẳng lên cái gốc của nó mà muốn tùng ra, phải không? Như vậy thì niệm Phật thì chú lưu thiền hai một gốc cũng dẹp cái chỗ đó, nhưng mà phương tiện, phải không? Người mà yếu đuối phải muốn đời này tu đời sao được hưởng gì đó thì ai niệm Phật đi về cực lạc hôm trước. Còn người mà ở dùng rừng thiên nước độc rồi nguy hiểm ở quỷ thành á, thì dùng có thành chú, thành chú thì ma quỷ nó sợ, thì như vậy. Nhưng mà cái gì cũng thấy cuối cùng niệm Phật thì phải tới nhất tâm bất loạn, thì phải cho cái gì đó thì chú phải tới tam Phật, tức là thanh khẩu ý Phật, mà tức là yên lặng không còn có cái niệm gì với động nữa. Thì như vậy thì cái gì của đạo Phật đều không có hai, nhưng mà phương tiện tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ của mỗi người mà nói thành hai thành ba. Thì mình không biết, mình cứ chắc ông này hay ông kia dở gì lung tung rồi sanh chuyện. Thì hiểu vậy rồi, rồi bây giờ tụi con nghĩ nếu mà tu theo nguyên thủy thì tới diệt thành bệnh Diệt tận đến thì cái tâm nó còn không? Đó. Thì diệt tận tức là diệt thọ tưởng định đấy, diệt tận đến thì nhập nó hết. Nhưng mà bên kia thì chỉ nghĩ rằng mình tu tới chứng quả la hán là cùng rồi, ngang đó thì giết sinh tử thôi, chứ không có tính trở lại. Và bên nay mình tu thiền trở lại không? Nếu tính như thầy chạy vòng có mấy ngàn năm rồi trở đi trở lại. Nhưng mà tại sao trở đi trở lại? Bởi vì cái tâm của người tu mình yên lặng, mình biết thật được cái tâm dao động rồi, nhưng mà cái nguyện làm sao độ chúng sinh, chứ không phải biết thật rồi mình nhập Niết Bàn. Vì vậy mà cứ phải đi phải lại để làm cho tròn cái trách nhiệm của mình, khi nơi này khi nơi nọ, phải không? Không có chỗ nào là chỗ của mình. Rồi tìm hiểu nó rồi, rồi con nhìn lại tất cả những cái người quen không quen, hoặc là nước này nước nọ nước kia,